Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 232. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 264. Trang 264. Kinh văn giảng đến phần lưu thông. Kinh văn của phần lưu thông tuy không dài, ý nghĩa của nó cũng rất sâu. Cách phân thành ba phần của kinh Phật là bắt đầu từ Pháp Sư Đạo An thời Đông Tấn. Đương thời tuy có một số người không cho là như thế, cho rằng đem kinh Phật chia cắt như vậy là không tôn trọng. Đến sau này, sau khi chú sớ của đại đức xưa bên Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, nhìn thấy đại đức xưa bên Ấn Độ cũng có cách phân chia kinh Phật như vậy, thế là mọi người mới xoay lại tán thán hơn nữa đối với Pháp Sư Đạo An. Cái phương pháp phân khoa này mới lưu truyền lại đến nay. Lưu thông, ý nghĩa của lưu chính là lưu truyền hậu thế. Thông là thông suốt mười phương. Phật thuyết kinh, mục đích của Ngài là muốn phổ độ tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên là khuyến khích mọi người đi tuyên dương, không giống như những thứ người hiện đại viết. Người hiện đại nói đều là có quyền tác giả. Hiện đại gọi nó là quyền bảo vệ tài sản trí huệ. Phật không có. Phật quyết định không có sở hữu bản quyền, quyết định không có quyền tài sản trí huệ. Phật đem những gì mà Ngài nói ra lưu lại để cùng hưởng với tất cả chúng sanh mười phương ba đời. Chúng ta từ cái chỗ này có thể thấy được tâm lượng lớn của Phật, là giống như lời trên Kinh Đại Thừa nói: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Quyết không phải một người bụng dạ hẹp hòi, chỉ lợi ích chúng sanh một phương, chúng sanh cục bộ, không phải vậy. Phật là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng phổ độ tất cả chúng sanh. Vậy mới phù hợp với lý luận và cảnh giới mà trong bộ kinh này nói. Chúng ta xem kinh văn: Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng A Tăng Kỳ thế giới thất bảo, trì dụng bố thí. Cái tiết văn này ở trong khoa phán là thị khuyến lưu thông. Đây là khuyến khích chúng ta, nói rõ lợi ích của lưu thông. Trước tiên dùng bố thí là một cái tiền đề. Bố Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, không chỉ là ở chỗ này, chúng ta ở trong Hoa Nghiêm, ở Pháp Hoa, ở Lăng Nghiêm, ở trong tất cả kinh Đại Thừa này xem thấy, thế xuất thế gian phước báo đứng đầu, công đức thù thắng vô song, tu như thế nào vậy? Chính là lưu thông Phật Pháp. Lợi ích công đức của lưu thông Phật Pháp là tất cả chư Phật Bồ Tát đều không thể nói hết. Đích thực là cái gọi là bất khả tư nghị. Phật ở trên kinh này nói với chúng ta, so sánh, đánh giá, phần trước đã nói qua 5 lần. Mỗi lần phạm vi một rộng lớn hơn, mỗi lần một thù thắng hơn. Đây là một đoạn so sánh cuối cùng của kinh Kim Cang, nói là 7 báo đầy cả thế giới, qua vô lượng A Tăng Kỳ. Lần thứ nhất so sánh chỉ là nói một cái đại thiên thế giới, bố thí 7 báo đầy cả một đại thiên thế giới. Đến cái chỗ này biến thành bố thí 7 báo đầy cả thế giới qua vô lượng A Tăng Kỳ. Cái này với lần thứ nhất, cái phạm vi đó quả là không thể sánh. A Tăng Kỳ là vô lượng vô biên thế giới. Dùng cái 7 báo này để bố thí, đương nhiên đây là giả thiết, đây là điều không thể có người làm được, đây là giả thiết. Cho dù là chân thật, công đức bố thí của họ cũng không thể sánh bằng một người thọ trì kinh này cho đến 4 câu kệ vì người diễn thuyết. Bạn mới biết công đức bố thí của Phật Pháp là bất khả tư nghị. Giống như kinh văn thế này, Phật ở trong kinh Kim Cang lặp lại 6-7 lần, có thể thấy tầm quan trọng của nó. Kinh Kim Cang không dài, tổng cộng có hơn 5.800 chữ, nhưng cái sự việc này lại lặp lại 6-7 lần. Nói thật ra là ăn sâu ấn tượng của chúng ta, nói với chúng ta chân tướng sự thật. Cho nên tu học đến đâu để tu vậy? Lưu thông Phật Pháp, lợi ích chúng sanh. Hay nói cách khác, nếu như là chướng ngại Phật Pháp ngăn cản lưu thông, cái tội lỗi này quyết định đọa địa ngục A Tỳ. Những người nào chướng ngại vậy? Hiện nay in kinh sách phía sau, in lên sở hữu bản quyền, nghiêm cấm sao chép. 8 cái chữ này đã đưa họ xuống địa ngục A Tỳ rồi. Tương lai vua Diêm La xử vào địa ngục A Tỳ, đây là chứng cớ rành rành, có chối cũng không chối được. Đây quả thực sự là vô phương. Đến ngày nào bạn mới có thể từ địa ngục ra vậy? Cái sách mà bạn in ra ở cái thế gian này toàn bộ bị mất tích hết rồi, một bản cũng không còn nữa, bạn mới có cơ hội từ địa ngục bước ra. Cái thế gian này còn có một bản, trên đó in dòng chữ sở hữu bản quyền, nghiêm cấm in sao, là bạn không thể ra được. Vô cùng đáng sợ. Vì một chút lợi ích trước mắt mà tạo tội nghiệp nặng như vậy. Nếu như không phải thâm nhập kinh tạng, không đọc kỹ giới kinh, bạn sẽ không biết điều đáng sợ của cái nhân quả này. Chướng ngại lưu thông Phật Pháp là lỗi lầm lớn nhất. Lưu thông Phật Pháp là lợi ích đứng đầu, vô lượng vô biên. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta xem chú giải. Thử dẫn tài thí. Sở dĩ hiển hạ văn pháp thí chi phước cánh thắng giả. Phước báo của bố thí pháp thù thắng hơn bố thí tài quá nhiều. Ý mình bố thí đồng nhi phước đức bất đồng. Bố thí tài là thí, bố thí pháp cũng là thí. Hai loại đều là bố thí. Cái bố thí này là như nhau, nhưng mà quả báo có được là khác nhau. Nhân kỳ tỳ dĩ hành thí giả bất đồng cố. Đây chính là sự khác nhau của bố thí vật phẩm cùng với bố thí dụng tâm. Nhất thị trì tài bảo, nhất thị trì pháp bảo. Một cái là dùng tài bố thí, một cái là dùng pháp bảo bố thí. Trì vô lượng số thế giới tài bảo, bất cập trì nhất quyển kinh. Đây là lời chân thật. Nhưng mà cái ý nghĩa này sâu vô cùng. Cái lợi ích này vô biên, nó là vô hình, nó không phải ở ngay trước mặt. Cho nên Phật nói như thế nào, người bình thường cũng không tin. Ví dụ ngày nay, người bình thường xả tài, xả 100.000, xả 1.000.000, rất hiện thực bày ngay trước mắt. Hôm nay tôi bố thí một quyển kinh, nói cho người ta 4 câu kệ, đây là vô hình. Cái này tôi hiện tiền không có được lợi ích. Họ không biết cái lợi ích vô hình này là vô lượng vô biên, sẽ đem lại cho bạn phước báo đời đời kiếp kiếp. Tài bảo hữu hình, đó là có thể dùng hết. Huống hồ tài bảo chưa chắc bạn thực sự có thể thọ dụng được. Cho nên nhất định phải thật bình tĩnh, quan sát thật tỉ mỉ, bạn mới có thể thể hội được lợi ích công đức của bố thí pháp vô hình là thật sự bất khả tư nghị. Người bình thường chúng ta từ trên cảnh giới rất thô mà nói, nhân duyên quả báo, cái gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo, đây là cảnh giới rất thô, rất thô. Nếu như thâm nhập quan sát tỉ mỉ, giống như Phật ở trên bộ kinh này nói với chúng ta, thân tâm thế giới thảy đều không thể được. Cái hiện tướng này là gì vậy? Hiện tướng nói lời rất thành thật. Phật ở trên kinh này nói với chúng ta rất thấu triệt. Chính là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo, sát na sanh diệt. Cho nên các đại sư tông duy thức pháp tướng trong cửa Phật. Quan điểm, cách nhìn của họ là duy thức. Cũng chính là nói chỉ có thức là thật. Họ thừa nhận. Tướng thì sao? Tướng là giả. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tướng họ không thừa nhận. Vì sao vậy? Bởi vì thức là năng biến, tướng là sở biến. Năng biến là thật, sở biến là giả. Cho nên họ chủ trương duy thức. Ở trong 3 phần của A Lại Gia nói, thức chính là kiến phần, tướng chính là tướng phần. Trong Kinh Kim Cang nói tứ tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. 4 tướng này là tướng phần trong A Lại Gia. Đem tướng phần phân thành 4 loại lớn này. 4 loại lớn này đã bao gồm thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Không những thập pháp giới bao gồm ở trong đó, mà ngay cả nhất chân pháp giới cũng không thể ra ngoài được. Toàn bộ tất cả hiện tướng quy nạp lại là không ngoài 4 loại lớn này. Tướng phần của 4 loại lớn này biến hiện ra từ đâu vậy? Từ kiến phần. Tứ kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là kiến phần trong A Lại Gia biến hiện ra. Kiến phần làm nhân duyên, nương vào chân như bổn tánh hiện tướng. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói toàn bộ tất cả hiện tướng duy tâm sở hiện. Tâm là bản thể, thể quyết định hiện tướng. Thể tướng dụng, một là ba, ba là một, quyết định không thể tách rời. nhất định hiện tướng. Tướng các vị nhất định phải biết, tướng không thể diệt. Nếu như muốn đem tướng diệt mất là không có đạo lý này. Tướng nếu đoạn diệt rồi, thế thì tánh đoạn diệt rồi, đâu có loại đạo lý này chứ. Cho nên tướng không thể diệt, nhưng mà tướng có thể biến, tướng có thể biến đổi. Cổ nhân dùng thí dụ, lấy vàng thí dụ cho tự tánh. Có cái tánh này, có tướng không vậy? Đương nhiên là có tướng. Bạn đem một thỏi vàng, nó có tướng của một thỏi, đem nó tạo thành một cục thì có tướng của một cục. Bạn đem nó tạo thành một cái tượng Phật, có tượng của Phật, làm thành một người có tướng của một người. Tướng có thể biến đổi, nhưng mà thể của nó không bị biến đổi. Nó thành phần của vàng không bị biến, trọng lượng cũng không bị biến đổi. Tùy theo tâm ý của người có thể thay đổi tướng trạng của nó. Phật nói với chúng ta, cái hiện tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm này, hiện tướng là do tự tánh biến hiện. Cho nên tướng không thể diệt, có thể biến. Cái thứ gì đang khiến nó biến đổi vậy? Thức. Thức là gì vậy? Ý niệm. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta niệm Phật thành Phật chính là cái đạo lý này. Tất cả tướng từ tâm tưởng sanh, ta hằng ngày tưởng Phật, cái cảnh giới tướng này chẳng phải đã biến thành tướng Phật rồi sao? Tưởng cái gì thì biến thành cái đó. Tâm địa bạn thanh tịnh, tâm địa bạn từ bi, thì tướng mạo của bạn dần dần sẽ biến thành thanh tịnh từ bi. Cái tướng mạo đó rất là hiền từ. Bạn suốt ngày nghĩ giận hờn, đố kỵ, thì tướng mạo của bạn dần dần biến thành người ta vừa nhìn thấy bạn đều nổi da gà, đều rất sợ hãi. Đây chẳng phải đạo lý rất hiển nhiên sao? Nói cạn hơn một chút nữa, lúc bạn rất vui vẻ, bạn thấy cái tướng mạo đó rất đẹp. Lúc bạn giận dữ, tướng mạo của bạn rất là khó coi, nó lập tức liền biến đổi mà. Hơn nữa Phật nói cho chúng ta biết, tốc độ biến đổi quá nhanh. Sát na sanh diệt. Trong kinh Nhân Dương nói, một cái khảy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Cái tướng đó, cái cách nói đó, tôi đã từng nói qua với các vị rồi, là Phật nương theo tục đế mà nói, vẫn không phải chân tướng. Chân tướng nói ra sợ chúng ta không tin. Cái chân tướng đó thật sự là một hàng trăm triệu của một giây. Tốc độ nó nhanh như vậy, cho nên Phật ở trên kinh nói bất sanh bất diệt. Nó thật sự là có sanh diệt, bởi vì tốc độ sanh diệt quá nhanh. Sanh diệt gần như là đồng thời. Sanh diệt đồng thời nên bạn không thể nhìn thấy sanh diệt, cho nên gọi là bất sanh bất diệt. Chúng ta cũng lãnh hội được lời trong kinh Lăng Nghiêm nói, ngày đó sanh ra, ngày đó diệt mất. Ngày đó sanh ra, ngày đó diệt mất, ý nghĩa của hai câu nói này chính là bất sanh bất diệt. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta mới biết Phật dạy cho chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ là gì vậy? Toàn bộ tất cả hiện tướng, thập pháp giới, nhất chân pháp giới đều là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo. Sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên bảo bạn không nên để ở trong tâm. Bạn đem cái thứ này để ở trong tâm là sai rồi. Để ở trong tâm là gì vậy? Là khởi vọng tưởng. Không được để ở trong tâm. Khiến tâm hồi phục về thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng chính là tâm giác ngộ. Trong tâm bạn có bận tâm, đó là tâm vọng tưởng, đó là tâm mê hoặc, cái đó không phải giác ngộ. Bởi vì tất cả hiện tướng này là nghiệp nhân quả báo biến hiện ra ở nơi đó. Cho nên Phật lại dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm, bảo bạn nên sanh tâm thiện, sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm từ bi, thì cái tướng bạn biến ra liền tốt, liền thù thắng. Cho nên bảo vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Lời khai thị này của Phật hoàn toàn là chân tướng sự thật. Cho nên cái mà Phật nói là thực tướng các pháp, Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Vì mới biết được tất cả tài thí, vô tận tài thí cũng không thể sánh bằng thí pháp của một quyển kinh. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, biết được cái sự thật này. Nếu bạn muốn tu phước ở cái thế gian này, tu phước báo đời sau, in một quyển kinh thì bạn đời sau sẽ được đại phước báo. Đây là chắc chắn chân thật, không phải hư vọng. Trước đây người hiểu được cái đạo lý này, người biết được chân tướng sự thật, người xưa chép kinh, khắc kinh. Chép kinh khắc kinh đương nhiên khó, tốn thời gian cũng dài, lượng lưu thông cũng không lớn. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, giá thành rất thấp. Tên một dạng cuốn kinh, hầu như người nào cũng có cái khả năng này. Cho nên người hiện nay tu phước, cái cơ hội này so với người xưa nhiều hơn quá nhiều rồi. Ngoài in kinh ra, giống như lưu thông băng ghi âm, băng ghi hình, CD, cái này so với công đức của in kinh là ngang bằng, bằng nhau, giống nhau. Chúng ta làm nên làm việc tốt ở trong đây, nên làm công đức ở trong đây. Nhất định không nên sở hữu bản quyền nghiêm cấm in sao. Đó là bạn tự mình muốn đi vào địa ngục A Tỳ, chứ không có ai bảo bạn đi, tự mình chui đầu vào. Đây là người vô cùng đáng thương. Không những một quyển kinh, thậm chí là bốn câu kệ. Công đức của bốn câu kệ còn hơn cả bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới qua vô lượng A Tăng Kỳ. Dưới đây nói, tài thí cứu nhân thân mạng, pháp thí cứu nhân huệ mạng, pháp thí cứu nhân thị triệt để, đích nhiên phi vị tài thí khả phế giả. Cái câu này dưới đây bổ sung rất hay. Không phải nói bố thí tài chúng ta là không cần làm, không phải vậy. Bố thí tài cũng cần làm, nhưng mà phải lấy bố thí pháp làm chủ. Gặp phải lúc người ta có khó khăn, lúc gặp khốn khổ, chúng ta có sức lực, có thể giúp đỡ họ một chút, việc tốt. Đây là sự biểu lộ của tâm từ bi. Hoàn toàn không phải nói bố thí tài có thể không cần. Nhìn thấy người ta đói chết cũng không chịu xả cho người một chén cơm, vậy thì sai rồi. Phật không dạy chúng ta như vậy. Nhưng mà bố thí pháp giúp họ rõ lý, giúp họ khai trí huệ, đây là triệt để. Cái này là cứu cánh viên mãn. Cho nên thí tài chỉ có thể giải trừ khốn khổ tạm thời của người ta mà thôi, không thể giúp họ giải quyết vấn đề triệt để. Nhược minh Phật pháp, tắc tri thế gian sự vô phi mộng huyễn. Nhất thiết hữu vi pháp, trung tối nan kháng phá, giả tài bảo, cố dẫn thử vi ngôn nhĩ. Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí chính là buông xả. Cái gì cũng phải buông xả. Tại vì sao Phật cứ nêu ra tài chứ không nêu ra cái khác vậy? Chỗ này nói rất hay. Người thế gian xem tài rất trọng. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng nói, người chết vì tiền tài. Chết rồi cũng không buông xả, xem tiền tài trọng như vậy, còn xem nặng hơn so với tánh mạng của mình. Cho nên Phật đặc biệt dùng cái này để làm thí dụ, nói với bạn cần phải nên buông xả. Buông xả là thực sự giác ngộ rồi. Xem tiếp đoạn thứ hai. Phần trước là nói bố thí tài, đây là thuộc về đại tiền đề. Sau đó lại nói với chúng ta bố thí pháp. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, phát bồ đề tâm giả. Đây là nói bố thí pháp. Câu đầu tiên là đại tiền đề. Người muốn phát tâm bồ đề, Phát tâm Bồ Đề chính là những gì vừa mở đầu kinh đã nói, lời mà Tôn giả Tu Bồ Đề nói: người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng chính là tục ngữ chúng ta nói, người muốn phát tâm làm Phật. Cho nên người thiện nam, người thiện nữ ở chỗ này không phải chỉ người phổ thông, là chỉ họ thực sự phát tâm muốn làm Phật. Muốn làm Phật, chúng ta đời này có thể thành tựu hay không? Kinh Kim Cang chính là kinh điển vì chúng ta một đời thành Phật. Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chư Phật mười phương ba đời tu thành Phật quả đều là nương theo cái đạo lý này của Kinh Kim Cang. Đây là một chút cũng không sai. Làm thế nào có thể thành Phật vậy? Tứ tướng tứ kiến lìa khỏi liền thành Phật ngay. Đây là nói từ trên lý. Đây là nương theo Kinh Kim Cang. Đây là đại trí huệ, trí huệ cứu cánh viên mãn. Cho nên Đại sư Lục Tổ ở trong đàn kinh nói, Kinh Kim Cang là độ người căn tánh thượng thượng, người căn tánh trung hạ không làm được. Tại vì sao không làm được vậy? Chính là không chịu buông xả. Người thượng thượng căn nghe thấy Phật vừa nói thì thân tâm thế giới thảy đều buông xuống, họ lập tức thành tựu ngay. Nghĩa là người thượng thượng căn, người trung hạ căn khác biệt là ở chỗ này. Một người nghe xong chịu buông xả, một người nghe xong không nỡ buông. Sau khi nghe rồi, đạo lý tôi biết rất rõ, không được, tôi vẫn là không buông xả. Ba căn thượng trung hạ không có, chính là ở bạn có chịu buông xả hay không. Thật sự không chịu buông xả, có thể thành Phật hay không vậy? Cũng được. Chỉ có một cái biện pháp, niệm Phật. Niệm Phật cái đạo lý này là hoàn toàn tương đồng với đạo lý của Kinh Kim Cang. Dùng cái phương pháp này, người không buông xả dùng cái phương pháp này, tôi nắm vững một câu A Di Đà Phật, tôi nắm vững thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất tâm xưng niệm tương lai vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy A Di Đà Phật sau đó hãy buông xả. Đây là một cái biện pháp như vậy. Cái biện pháp này vững chắc, có thể tin cậy được, cũng vô cùng an toàn. Ngoài cái biện pháp này ra, không có biện pháp thứ hai nào khác. Đây là nói ra hai cái pháp môn thành Phật. Cho nên phát tâm Bồ Đề vô cùng quan trọng. Phát tâm Bồ Đề chính là giác ngộ chân thật rồi. Tỳ ư thử kinh là chỉ Kinh Kim Cang, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng vì nhân diễn thuyết kỳ phước thắng bỉ. Loại câu này, tỳ ư thử kinh nãi chí tứ cú kệ thọ trì độc tụng vì nhân diễn thuyết kỳ phước thắng bỉ, cái câu này chúng ta ở trong Kinh Kim Cang đọc đến lần thứ bảy rồi. Mỗi lần một thù thắng hơn. Phần trước nêu phạm vi của cái thí dụ này, mỗi lần một rộng lớn hơn. Điều quan trọng nhất là thọ trì. Thọ trì là thực sự làm theo. Không phải nói mỗi ngày đem Kinh Kim Cang niệm một lần, niệm hai lần, cái đó không có tác dụng gì, nhất định phải làm theo. Ở trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông nhiều lần nhắc nhở chúng ta, trong Kinh Kim Cang bất kỳ một câu nào cũng có thể trở thành cơ sở quán chiếu ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Đây là vô cùng vô cùng hiếm có. Chúng ta xem chú giải: sở dĩ lưu thông giả trọng tại pháp thí lợi chúng, chính là bố thí pháp lợi ích tất cả chúng sanh, cố viết phát Bồ Đề tâm, Chỉ có phát tâm Bồ Đề thì tự lợi mới thực sự đoạn tuyệt. Tâm Bồ Đề là tâm rộng lớn, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi. Là giống như trong Đại Kinh thường nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây là tâm Bồ Đề. Họ mới có thể rộng độ tất cả chúng sanh. Dĩ hiển lưu thông chi ý. Không có tâm rộng lớn như vậy thì không thể bàn đến lưu thông đại pháp, cũng không phải là người Như Lai giao phó. Như Lai đem cái sự việc này bàn giao cho ai vậy? Ủy thác cho ai vậy? Ủy thác cho người phát tâm Bồ Đề. Người phát tâm Bồ Đề có thể dựa theo ý của Phật mà làm, không vì lợi ích của mình, vì tất cả chúng sanh. Tứ cú kệ đẳng, đẳng là giống như nửa bài kệ. Trong kinh Kim Cang dùng nửa bài kệ để làm công phu quán chiếu rất nhiều. Giống như chúng ta thường nghe thấy nhất ở trong chú sớ của cổ nhân trích dẫn: bất thủ ư tướng như như bất động. Đây chính là nửa bài kệ. Đây là hai câu, bốn câu mới là một bài kệ. Đây là cách mà rất nhiều đại đức xưa đã dùng. Bình thường dùng công phu, họ là dùng ở trong hai câu này. Giống như phần trước kinh Kim Cang chúng ta học qua, pháp ấy bình đẳng không có cao thấp. Đây cũng là nửa bài kệ. Không thật không hư, chỉ có một câu cũng được. Tất cả pháp không thật không hư, hoặc nhất cú bằng nửa bài kệ, hoặc giả là một câu. Kinh Trung thường ngôn: bán kệ tức khả chứng đạo. Chứng đạo chính là thành Phật. Nói cạn một chút chính là khai ngộ. Thật sự giác ngộ triệt để rồi. Nhược hả văn sở thuyết bất thủ ư tướng như như bất động bán kệ. Cẩu năng tính thọ phụng hành trực su bảo sở. Hà hướng toàn kệ, hà hướng toàn kinh. Một câu nửa bài kệ đều có thể khiến chúng ta giác ngộ triệt để, đều có thể khiến chúng ta vĩnh viễn thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Huống hồ một bài kệ, lại huống hồ toàn bộ kinh. Cho nên việc tu học Đại Thừa, điều quan trọng là thật sự nắm được cương lĩnh. Lại nói trở lại, một câu nửa bài kệ quả thật không sai. Nếu như đối với ý nghĩa của một câu nửa bài kệ này không thể hiểu rõ thấu triệt, vẫn là không có tác dụng. Chúng ta lần này kinh Kim Cang giảng thời gian dài, giảng cũng rất tỉ mỉ. Tại vì sao phải giảng tỉ mỉ như vậy? Chúng ta lúc đầu nghĩ đến, nếu như không giảng tỉ mỉ, cái một câu nửa bài kệ này bạn không biết dùng, cần phải lý giải thấu triệt, thì cái một câu nửa bài kệ này ở trong đời sống thường ngày chúng ta quả thật là có thể đề khởi được công phu quán chiếu, có thể buông xả triệt để. Buông xả triệt để, thưa với các vị, chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể đi bất cứ lúc nào. Tại vì sao bạn không thể đi được vậy? Bạn vẫn chưa buông xả, cũng chính là bạn vẫn còn ngăn ngại, còn chướng ngại. Buông xả triệt để rồi, vô sự rồi, muốn đi lúc nào liền đi lúc đó. Cho nên vào thời xưa có người như vậy, thời hiện đại cũng có người như vậy. Tại vì sao chúng ta không làm được vậy? Bạn thử xem, tại vì sao là người ta làm được? Chúng tôi lần này ở Singapore gặp được một người bị bệnh, niệm Phật giảng sanh. là một cụ bà, đại khái cũng 80-90 tuổi rồi. Tuổi tác rất cao, người này cũng rất đáng thương, con cái đều không có, chỉ sống cô đơn một mình. Chính phủ đã tặng cho bà một ngôi nhà. Bà trong lúc bệnh nặng thì có mấy vị đồng tu khuyên bà niệm Phật cầu vãng sanh. Bà tiếp nhận, vui vẻ, cũng thật sự chịu niệm rồi. Đã niệm rất nhiều ngày vẫn là rất khổ. Người ta liền khuyên bà: bà muốn thật sự cầu vãng sanh không? Bà nói: tôi là cầu vãng sanh. Bà phải buông xả tất cả. Bà nói: cái nhà đó của tôi không buông xả được. Trong tâm bà cứ là vướng víu nhà cửa. Có một đồng tu cũng rất hay: cái nhà đó không thể mang đi được, bà phải thật sự buông xả. Bà suy nghĩ một lát cũng là rất hay. Bà vẫn nghĩ nhà cửa tương lai muốn ủy thác cho người nào. Cái này không cần nghĩ nữa. Bà nghĩ thế này làm gì? Bà quả nhiên nghe xong liền tiếp nhận: được rồi, tôi không nghĩ nữa. Mọi người các anh trợ niệm giúp tôi. 10 phút sau là đi rồi. Cho nên người này chứng minh lúc đi tướng lành rất tốt. Bà đã niệm nhiều ngày như vậy, bà không thể đi chính là bận tâm cái nhà cái cửa đó. Bà muốn ủy thác cho người nào, giao cho người nào, vẫn còn cái ý nghĩ như vậy. Vì cái chướng ngại này mà mình sống không sống được, chết cũng không xong, vì là khổ chết rồi. Sau cùng người bạn lành này khuyên bà: không nên bận tâm, dứt đi là xong ngay. Nhà cửa ai lấy đi cũng mặc kệ, đâu có liên quan gì. Không liên quan. Vậy thì bà mới nghĩ thông, thật sự buông xả. 10 phút sau là đi ngay. Chứng minh vãng sanh là có thể đi bất cứ lúc nào. Cho nên cái gì cũng không được bận tâm. Cái này phải đưa cho người này, cái kia phải giao cho người khác, đều là khởi vọng tưởng. Làm gì có những sự việc này chứ? Mỗi người có phước báo của mỗi người, mỗi người có nhân duyên của mỗi người, quan tâm những sự việc này của họ làm gì? Như vậy mới khiến lúc vãng sanh có phần nắm chắc, có thể đi được bất cứ lúc nào. Chúng tôi trước đây hiểu rõ cái đạo lý này, hiện nay ở Singapore nhìn thấy cái sự thật này, chúng tôi mới biết đây là thật, không phải là giả. Cho nên về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, chúng ta tự do tự tại, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhất định phải hiểu rõ, nhất định không được bỏ lỡ nhân duyên quý báu của đời này. Có thể đem cái giáo nghĩa này hiểu thấu triệt như vậy, minh bạch như vậy, tiếp theo vấn đề này chính là có chịu buông xả hay không. Buông xả thì thành công ngay. Vẫn còn cái này bàn giao cho người này, cái kia bàn giao cho người kia, thế là tiêu rồi, thì phiền phức lớn rồi. Tất cả đều là hư vọng, tất cả đều là không thể được, còn ủy thác cho người nào chứ? Đoạn dưới đây nói: trì ư thử kinh, trì thủ giả, giữ hạ văn thọ trì, nghĩa biệt thọ trì cú, tự lợi giả, trì ư thử kinh. Ý nghĩa còn sâu rộng hơn thọ trì. Diễn thuyết thị lợi tha. Như pháp thọ trì, tắc năng ngộ nhập vô sanh, thí bất trụ tướng, kỳ phước tiện dĩ thắng bỉ. Hướng cánh vị nhân diễn thuyết thử kinh, dĩ hành bất trụ tướng chi pháp thí, khởi bỉ thất bảo bố thí sở năng cập. Bố thí bảy báo chính là chỉ bố thí bảy báo đầy cả thế giới qua vô lượng A Tăng Kỳ, không sánh bằng, không thể sánh bằng. Cái thứ nhất là phải tự mình nương theo lý luận, phương pháp, cảnh giới của Kinh Kim Cang mà tu học. Hay nói cách khác, đem những đạo lý, phương pháp, cảnh giới mà Kinh Kim Cang nói, nhất định phải biến thành hành vi đời sống thực tế của chúng ta. Đây gọi là thọ trì. Đây là ý nghĩa của trì. Trì có nghĩa là gìn giữ, vĩnh viễn làm như vậy. Đời sống của chúng ta, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói của chúng ta đều là kim cang bát nhã. Kim cang bát nhã đã biến thành hành vi đời sống của bản thân chúng ta. Đây gọi là chứng. Bạn mới chứng được kim cang tam muội. Tam muội chính là hưởng thụ. Bạn hưởng thụ cái gì vậy? Là hưởng thụ kim cang bát nhã ba la mật. Thế sao là giống nhau được chứ? Kim cang bát nhã ba la mật ở đâu vậy? Ở ngay trong ăn cơm, ở trong mặc áo. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mở đầu bản kinh, vào đại thành xá vệ, khất thực, đắp y, mang bát. Đây là nói với chúng ta, ở trong đời sống, từng ly từng tí, nhất cử nhất động, nghĩa là cái giơ tay, cái cúi đầu, đều là kim cang bát nhã ba la mật. Kim cang bát nhã ba la mật không có lìa khỏi đời sống chúng ta. Như vậy liền ngộ nhập vô sanh. Vô sanh là thật, không phải là giả. Phật ở trên kinh này hiển thị cho chúng ta hai sự việc để chứng minh vô sanh. Một cái là nói rõ những hiện tướng này làm sao có, là tướng tương tục nghiệp nhân quả báo sát na sanh diệt. Chúng ta biết cái hiện tướng này là làm sao có. Chân tướng của cái hiện tướng này là gì? Là sát na sanh diệt, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên trên kinh nói như mộng huyễn bọt bóng. Không những thân người chúng ta là mộng huyễn bọt bóng, mà thập pháp giới cũng là mộng huyễn bọt bóng. Đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Như xương như điện chớp, hai cái này là dụ cho thời gian, thí dụ cho tốc độ nhanh của sanh diệt. Nếu như chúng ta thận trọng là ngay trong đời sống, chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc, cảnh giới sáu trần. Người tu hành gọi là công phu quán chiếu. Sao gọi là quán chiếu vậy? Từng giây từng phút phải đem những sự thật trước mắt này đối chiếu với lý luận mà Phật nói. Phật nói đời người chúng ta như mộng vậy. Chúng ta thử nghĩ có phải là mộng hay không? Năm ngoái đã qua rồi. Thử nghĩ năm ngoái có phải là giấc mộng hay không? Tháng trước đã qua rồi. Qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại. Tuần trước đã qua rồi. Hôm qua đã không còn rồi. Một giờ trước đã qua rồi. Một phút đã qua rồi. Một giây trước đã qua rồi. Vĩnh viễn không thể trở lại. Bạn ở trong cái thời không này, bạn đạt được cái gì? Chẳng có được gì. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta phương pháp. Lớn như thế giới, nhỏ như vi trần. Pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nếu bạn đem những thứ này để ở trong tâm, đó gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng chấp trước là không. Người thế gian hàng ngày khởi vọng tưởng, hàng ngày phân biệt chấp trước. Họ không biết cái cảnh giới này là không, cho nên họ khởi vọng tưởng. Nếu như họ thật sự sáng tỏ cái cảnh giới này là không tịch, không khởi vọng tưởng nữa, khởi vọng tưởng là sai. Vọng tưởng gì cũng không còn nữa, tâm họ khôi phục về thanh tịnh. Trên kinh nói, tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng, trí huệ chân thật liền hiện tiền ngay. Thực tướng bát nhã hiện tiền. Thực tướng bát nhã từ đâu mà có vậy? Tâm thanh tịnh, có một cái vọng niệm tâm liền không thanh tịnh, trí huệ không thể sanh. Không sanh trí huệ thì sanh phiền não. Cho nên vọng tưởng chấp trước là đem lại cho bạn khổ đau, đem lại cho bạn phiền não. Đời sống của bạn là sống ở trong phiền não rồi. Người giác ngộ, đời sống của họ là sống ở trong kim cang bát nhã ba la mật. Không phải trí huệ thông thường, là trí huệ kim cang bát nhã. Thế làm sao có thể giống nhau được chứ? Cho nên nhất định phải ngộ nhập vô sanh. Mỗi lúc mỗi nơi bạn thường xuyên nhìn như vậy, quan sát như vậy, lấy đạo lý cảnh giới ở trong kinh điển này nói mà quan sát ngay trên hiện thực, ấn chứng thật tỉ mỉ, bạn liền nhập vô sanh. Tâm của bạn thanh tịnh, vạn duyên buông xả. Sau đó bạn làm nhiều việc tốt một chút, giúp đỡ người khác. Thân thể vẫn ở cái thế gian này, không được xem nó là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi cũng phải lợi dụng nó. Lợi dụng như thế nào? Giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, thì cái đồ bỏ này lợi dụng có giá trị nhất. Nếu như chỉ giúp chính mình thì lợi dụng không có giá trị, tạo tội nghiệp đầy mình. Vì là mọi thứ đều để lại, chỉ có nghiệp theo mình, đó là không có giá trị rồi. Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, hoằng pháp lợi sanh, đây là lợi dụng đồ bỏ đi có giá trị nhất. Vậy là Phật dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Cho nên thí không trụ tướng. Thí rồi thì thôi. Vừa mới nói rồi, các bạn nghĩ thật kỹ, thường suy nghĩ, quyết định không được gián đoạn. Một tiếng đồng hồ trước qua rồi, vĩnh viễn không trở lại nữa. Quả chân thật là mộng huyễn bọt bóng. Phật nói mộng huyễn bọt bóng là nói sự thật, không nên xem đó là cái thí dụ. Nó đích thực là chân tướng sự thật, tuyệt đối không phải thí dụ. Nhân sanh quả đích thực, sự việc đó là như vậy. Lục đạo cũng vậy, thập pháp giới sự việc đều là như vậy. Nhất định phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ. Bạn chỉ cần là bố thí không trụ tướng, thì cái phước báo này của bạn là hơn hẳn bố thí bảy báo vô lượng đại thiên thế giới trụ tướng phía trước. Cái này không thể sánh bằng. Huống hồ vì người diễn thuyết kinh này, hiện nay người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Mọi người học kinh Kim Cang hiện nay học đến phần lưu thông. Phật ở chỗ này khuyến khích chúng ta, người thiện nam, người thiện nữ, bao gồm cả bản thân chúng ta. Bản thân chúng ta ở trong thiện nam tử, thiện nữ nhân này, Phật ở chỗ này căn dặn chúng ta thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Chúng ta cần nên phát cái tâm này. Giảng kinh thuyết pháp, cái sự việc này có khó hay không vậy? Không khó. Tại vì sao không khó vậy? Được mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì. Bạn làm gì khác không được Phật Bồ Tát gia trì. Làm cái việc này được Phật Bồ Tát gia trì. Chỉ sợ bạn không chịu phát tâm. Nếu bạn phát là chân tâm, hoàn toàn là lợi ích chúng sanh, không có gì mình, liền được tam bảo gia trì. Nếu như bạn phát tâm là vì danh vọng lợi dưỡng của mình, thì bạn không được Phật Bồ Tát gia trì. Nếu như bạn được gia trì, đó là được yêu ma quỷ quái gia trì. Bạn ở đó thuyết pháp tà, ở nơi đó lừa gạt chúng sanh, ở nơi đó tạo nghiệp tội cực trọng. Bởi vì yêu ma quỷ quái, họ muốn đem bạn đưa đến địa ngục A Tỳ. Bạn hiện nay cũng có cái ý niệm này. Đúng dịp họ sẽ đến đem bạn tiễn vào địa ngục A Tỳ, khiến bạn vĩnh viễn không được đổi đời. Họ đến giúp bạn. Sự việc này Phật ở phần sau Kinh Lăng Nghiêm, ở trong 50 loại ấm ma nói rất rõ ràng. Những người tà tư tà kiến này trước mắt được lợi ích, trước mắt đạt được danh vọng lợi dưỡng, sau cái chớp mắt liền đọa lạc rồi. Cái lúc đó khổ không thể tả, hối hận không kịp. Cho nên tâm phải chánh, hạnh phải chánh, quyết không cầu lợi ích gì bản thân. Bản thân nếu nhập vô ngã pháp là đúng rồi. Đây là cái mục tiêu cuối cùng của Kinh Kim Cang. Tôi năm xưa phát tâm đi ra giảng kinh. Tôi ở trong ngày kỷ niệm thầy Lý giảng sanh lần thứ 10 đã nói qua. Tôi được cư sĩ Lâm Kháng Trị khích lệ. Lý lão sư vào lúc đó mở cái lớp này, lớp dạy giảng kinh, thời gian không dài, rất ngắn. 2 năm là kết thúc rồi, là hết rồi. Và lại lớp của chúng tôi một tuần vào học một lần. Bởi vì mọi người đều là cư sĩ tại gia, đều là làm việc rất bận rộn. Cư sĩ Lâm Kháng Trị vào lúc đó 60 tuổi, tuổi tác cao như vậy phát tâm để học giảng kinh. Trình độ của bà là tốt nghiệp tiểu học. Tôi nhìn thấy như vậy, dũng khí của tôi mới sinh lên được. Bà tốt nghiệp tiểu học, tôi tốt nghiệp cấp 2. Tôi còn học nhiều hơn bà 3 năm. Bà 60 tuổi, tôi nhìn lúc đó 31-32 tuổi. Bà lớn tuổi gấp đôi tôi, bà còn dám học. Tại vì sao tôi không dám học chứ? Tôi như vậy mà học nên. Ở trên đây có thể học thành công, học tốt. Một cái bí quyết quan trọng nhất chính là phải nghe lời thầy, là phục tùng 100% đối với lời dạy của thầy, bạn mới có thể thành công. Nếu như tự cho mình thông minh thì bạn vĩnh viễn không thể thành tựu. Mọi thứ học giáo học không thành công đều là tự cho mình thông minh. Thí dụ hiện nay muốn giảng bộ kinh này, tìm rất nhiều tài liệu tham khảo để tham khảo thì xong rồi. Hiện nay người bình thường đều làm như vậy. Thầy dạy chúng tôi học giảng kinh chỉ học mỗi một mình thầy. Tôi vừa vào cửa thì Lý lão sư, thầy liền ra cho tôi 3 điều kiện. Trong lúc nhập môn chỉ được phép nghe một mình thầy giảng. Ngoài một mình thầy ra, toàn bộ tất cả pháp sư đại đức giảng kinh thầy đều không được phép nghe. Xem thứ gì, bất kể xem văn tự gì, phải được thầy cho phép. Thầy không có cho phép, kinh Phật cũng không được phép xem. Điều kiện thứ 3 chính là những thứ tôi học trước đây thầy thấy đều không thừa nhận, hủy bỏ toàn bộ. Từ hôm nay trở đi, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Hạn chế tôi 5 năm, 5 năm quyết định phải tuân thủ. Cái này đến sau này chúng tôi mới hiểu. Ở trong tông môn nó là đạp trước tỳ lô đảnh thượng hành. Câu nói này chúng tôi mới hiểu. Chúng tôi là nhờ vào nền tảng của thầy, đứng trên vai của thầy, đứng lên người thầy để đi lên. Một vị thầy 5 năm quyết định không được tham khảo những thứ khác, chính là học giảng lại. Thầy giảng như thế nào thì bạn giảng giống như vậy. Là như vậy mà học nên. Cái phương pháp này hoàn toàn không phải bản quyền của thầy Lý, không phải do thầy phát minh, mà là mấy ngàn năm nay tổ tổ truyền nhau. Chính là truyền cái phương pháp này. Chúng tôi lần này ở Singapore dạy học, tôi là dùng cái phương pháp này. Tôi không có phương pháp khác. Và lại cái phương pháp này dạy rất có hiệu quả. Thế là lão pháp sư Quảng Du đi tham quan tôi dạy học. Sau khi nghe xong, thầy liền nói ngay tại chỗ, cái phương pháp này của thầy là phương pháp của lão sư Đế Nhạc. Đây là khích lệ rất lớn cho các bạn học, tăng trưởng niềm tin của họ. Biết cái phương pháp này không phải của chúng tôi, là tổ tổ truyền nhau, là phương pháp cổ xưa của Trung Quốc. Bạn dùng phương pháp cũ không khó, tốt nghiệp tiểu học 60 tuổi học cũng còn kịp, cũng có thể giảng rất tốt. Nhưng mà nếu bạn không hiểu cái phương pháp này, bạn dùng phương pháp khoa học hiện đại, phương pháp dạy học hiện nay, bạn vĩnh viễn không thể thành tựu. Đến khi nào bạn mới có thể tham khảo những thứ của người khác vậy? Thông thường nói là sau 5 năm. Sau 5 năm, bạn thật sự ngộ nhập vô sanh thì được. Chúng ta không được, chưa có đến cái trình độ này. Cho nên tôi ở Đài Loan tuân thủ phương pháp của thầy Lý. Thầy dạy tôi tuân thủ 5 năm, tôi tự mình thêm 5 năm nữa, tôi đã tuân thủ 10 năm. 10 năm, cái nền tảng này sau khi đặt xuống rồi mới thực sự là muốn gì được nấy, thuận lợi mọi bề. Con người xưa chúng ta thường nói, không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt. Cho nên nghe lời người xưa, người già có kinh nghiệm, họ không gạt chúng ta. Cho nên bạn hiểu được những đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, bạn mới biết học mọi thứ không khó. Thí dụ chúng ta lần này giảng kinh Kim Cang, chúng ta là lấy cư sĩ Giang Dị Nông làm thầy. Tiết yếu của chúng ta là trích dẫn ra từ trong giảng nghĩa của ông. Ngoài giảng nghĩa của ông ra, tôi không có tham khảo bất kỳ bản chú giải của người nào. Không có. Hoàn toàn đi theo con đường của một mình ông. Một cái tư tưởng từ đầu đến cuối quán triệt đến cùng. Cho nên mới có hệ thống, có mạch lạc. Bạn muốn tham khảo thêm nữa, chú giải Kinh Kim Cang rất nhiều, mấy trăm nhà. Bạn đem những thứ của người khác xen tạp vào trong đây là tạp loạn, làm loạn rồi, là không thuần. Từ đầu đến cuối chúng ta nên học theo một vị thầy, đi một con đường, bạn mới có thể thành công. Pháp môn bình đẳng, khác đường cùng đích. Cái người không biết học đó mới là một mớ thập cẩm, một mớ hỗn độn. Dọn lên cái gì cũng không đúng, ý nghĩa gì cũng không đúng. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ, phải nên sáng tỏ. Hoàng Dương Thử Kinh, tiện thị Thiệu Long Phật Chủng. Ý nghĩa của Thiệu là tiếp nối, tức là kế thừa. Từng đời truyền xuống, Thiệu chính là truyền thừa. Long là phát huy rạng rỡ. Không những chúng ta phải truyền pháp của Phật, hơn nữa phải đem Phật pháp phát huy rạng rỡ ở trên tay của chính chúng ta. Hiện nay cái thời đại này khác nhau. Hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật cao. Bản thân chúng ta phải biết, đạo tràng lớn rồi, tạo nghiệp càng lớn. Đạo tràng lớn, tính chúng quá nhiều. Tính chúng quá nhiều thì thị phi sẽ nhiều, phiền não sẽ nhiều. Đạo tràng lớn đòi hỏi tài lực duy trì rất nhiều. Bạn phải nghĩ đủ mọi cách để xin tiền của tín đồ, tạo tội nghiệp. Một hạt cơm thí chủ nặng như núi Tu Di, ngày nay không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Thế có nguy không? Quá nguy hiểm rồi. Ngày nay chúng ta có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, chúng ta có đạo tràng nhỏ, cái chỗ như thế này đã là quá lớn rồi. Trang bị thêm những máy móc này, những băng ghi âm, băng ghi hình này của chúng ta là lưu thông đến toàn thế giới. Hiện nay còn có mạng Internet vừa đưa lên. Trước đây Pháp Sư Ngộ Hoằng nói với tôi, toàn thế giới có 50 triệu nơi có thể nhận được thông tin của chúng ta. Cái đạo tràng này chẳng phải phủ khắp toàn thế giới sao? Toàn thế giới chính là đạo tràng. Mà chỗ giảng kinh thuyết pháp của mình chỉ là căn phòng rất nhỏ đã đủ rồi, là có thể đem Phật Pháp truyền khắp toàn thế giới rồi. Cho nên ngày nay chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, có thể không cần đạo tràng, không cần tín đồ, không cần cúng dường, là có thể đem Phật Pháp đưa đến toàn thế giới, đưa đến gia đình của mỗi người, phù hợp với giáo huấn trong Kinh Kim Cang. Bản thân mình thân tâm thanh tịnh, mình chân thật là ngộ nhập vô sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái lợi ích công đức này không có gì khác so với chư Phật Bồ Tát.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.